Mattia vị tông đồ giờ thứ 11. Công vụ chương 1 câu 23 đến 26. Ngày Đức Giêsu chịu phép rửa ở Bethania, Mattia đã có mặt. Không ai chú ý đến ông, và dưới cặp mắt thế gian hình như Đức Giêsu cũng không để ý đến ông. Ông không có cái mạnh dạn của Gioan và Andrê để đi tìm Đức Giêsu mà hỏi chuyện. Ông không được người tìm đến để trao đổi như Philip. Ông không được ai tiến cử như trường hợp Phêrô và Nathanael. Nhưng từ ngày Mattia nghe biết được về Chúa Giêsu, ông đã theo người một cách âm thầm. Các tông đồ đi đến đâu thì Mattia đi đến đấy, không đòi hỏi, không bon chen. Ngày Đức Giêsu chọn 12 người thân tín, Mattia không được chọn, nhưng không hề thất vọng, ông vẫn tiếp tục theo người. Khi nào có một đám đông đến nghe người thì chắc chắn ông có mặt ở đó. Khi người chia sẻ tình thầy trò thân mật thì Mattia lại không được phép dự. Mattia không có mặt ở núi Tabor. Mattia không được nghe lời dạy dỗ trong buổi tiệc ly. Mattia không được chia sẻ giây phút máu lửa ở Gethsemane. Mattia là một tín hữu hạng nhì, tín hữu như hàng triệu tín hữu vô danh khác, suốt đời theo Chúa, nghe lời người giảng dạy mà chưa một lần được hưởng một dấu hiệu tình yêu nào. Sẽ có bạn nhận định, biết đâu Đức Giêsu cũng có tỏ cho Mattia nhiều tình cảm đặc biệt mà Kinh Thánh không nhắc đến. Và lại dù ông không được trọng vọng, thì duy có một việc gặp gỡ được Đức Kitô và theo người, nghe người nói thì cũng đủ làm cho cuộc đời ông có ý nghĩa rồi. Nhận định đó quả là hợp lý. Nhưng dù sao thì dưới cái nhìn của thế gian, và có thể theo đánh giá của bạn và tôi, cuộc sống của Mattia thật là đáng thương hại. Trong 3 năm trời đằng đẵng, ông kiên trì theo Chúa mà không cầu xin một ân huệ nào cho chính mình. Ông chỉ biết đi theo thế thôi, đi theo một cách kiên trì. Ngày Chúa nói ra những điều nghe chói tai đó, bao nhiêu người đã bỏ đi, trừ các tông đồ, cố nhiên, vì họ là những người thân tín. Ngoài ra, còn một số rất ít vẫn trung thành đi theo. Trong số ít người đó, có Mattia. Gia đình Mattia chắc hẳn đã hơn một lần phê bình trách cứ ông, cho ông là tào lao. Ông cũng không cãi lại, cũng không lý luận. Ông chỉ tiếp tục cuộc hành trình tưởng như vô vọng của mình. Bạn bè Mattia có lẽ đã có lần nhạo cười ông, cho ông là thiếu thực tế, không biết hưởng tuổi thanh xuân, mù quáng mà đeo theo một người hoàn toàn chẳng màng đến mình, lại không biết đi về đâu nữa chứ. Ông không biện minh một lời, ông chỉ tin tưởng tiếp tục chí hướng theo Chúa. Niềm tin của Mattia quả là sắt thép. Trong số những người thường xuyên theo Chúa, có lẽ Mattia là người ít được chứng kiến phép lạ nhất. Chúa chỉ làm phép lạ trước mặt các tông đồ mà thôi. Ngay cả lần Chúa làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, Mattia có mặt ở đó, nhưng chắc gì ông đã ngờ đó là phép lạ. Ông chỉ biết là các tông đồ đã phân phát bánh cho mấy ngàn người ăn, còn bánh ấy ở đâu ra thì làm sao mà ông biết được. Mattia vẫn theo Chúa, âm thầm tin tưởng, nhưng không hề có một chứng cứ nào để biện minh cho niềm tin của mình. Ngày Chúa chết đi, một số người như ông đã thất vọng, rời Jerusalem để trở về quê. Những môn đệ về Emmaus chẳng hạn. Ngay trong nhóm 12, cũng có người muốn bỏ cuộc như Thomas, ông bỏ không đến họp, nhưng Mattia thì vẫn kiên trì ở lại. Khi Chúa đã thăng thiên, có một nhóm người rất ít tề tựu lại, khoảng 120 người, thì ông vẫn còn đó. Thế rồi Phêrô tuyên bố, chúng tôi cần tìm một người đã cùng đi với chúng tôi suốt cả thời gian Chúa Giêsu ra vào giữa chúng tôi. khởi từ lúc Gioan tẩy giả cho đến ngày Đức Giêsu siêu thăng, người đó sẽ thay thế Judas Iscariot. Lúc đó mọi người nhìn quanh, người ta chú ý ngay đến một người quan trọng, ông Joseph. Ông này khá nổi tiếng, có biệt danh là Justo, người công chính. Người ta gọi ông là Ba-sa-ba, con của ông Sa-ba. Người ta biết gốc gác lý lịch của ông rất rõ. Và vì phải công bình, cộng đoàn cũng nhắc đến tên một người khác, người này tên là Matthias. Thế thôi, chấm hết, không ai biết thêm chút gì về ông cả. Ông chỉ là một người lu mờ. Duy chỉ có một điều đáng lưu ý, Matthias đã kiên trì đi theo Chúa từ ban đầu. Và rồi giữa hai người, Thiên Chúa đã chọn người mang tên Matthias tầm thường đó. Matthias gì nhỉ? Tục danh, biệt hiệu, con ai, thân thế sự nghiệp, quả là không ai để ý, không ai ngờ. Thế mà ông đã được chọn. Thiên Chúa đã chọn thì người ta liệt Matthias vào hàng ngũ các tông đồ. Thế là kể từ đây, Matthias sẽ được nhắc đến. Mọi người sẽ chú ý đến ông, ông sẽ nổi danh. Có thế chứ, một đời âm thầm theo Chúa rồi, đã đến lúc Thiên Chúa công bình trả công, trao cho ông hào quang chứ. Xin lỗi, sự thật lại không phải như thế. Matthias chỉ nổi bật lên có chừng ấy thôi, rồi lại tiếp tục đi vào quyền lãng. Suốt cuốn Tông đồ công vụ, Luca sẽ nhắc rất nhiều về Phaolô, đến Gioan, đến Phêrô. Luca dành hẳn 2 chương cho tá viên Stefano và 1 chương cho tá viên Philip, còn Matthias không có lên 1 chữ. Matthias chỉ có 1 nhiệm vụ quan trọng, 1 chức năng là điền vào chỗ trống của Judas để đủ con số 12. Quan trọng là số 12, chứ không phải là người được điền khuyết. Ngày Chúa ở thế gian còn thân mật, còn an ủi chuyện trò, thì Judas lãnh nhận hết cả. Giờ đây cần một người làm chứng tá cho sự sống lại của người, nghĩa là cần một người để bị xỉ vả, để bị hạch sách, để bị đánh đập, bị tù đày với Đức Giêsu, thì Matthias thế vào chỗ Judas. Matthias có lẽ là vị tông đồ bạc bẽo nhất, một người âm thầm, gần như là vô tích sự. Và Thiên Chúa đã chọn Matthias. Sự lựa chọn của Thiên Chúa quả là một mầu nhiệm. Tại sao 3 năm giao giảng, Chúa Giêsu làm như không thấy Matthias, không chú ý đến Matthias, không chuẩn bị cho Matthias, không tạo niềm tin cho Matthias, để rồi khi đã siêu thăng, Chúa lại chọn Matthias nhỉ? Tại sao lại chọn đúng vào Matthias tầm thường này? Tại sao không phải là Giuse, Justo, Barsaba? Tại sao lại chọn Aben, Jacob, Giuse, chứ không phải là những ông anh cả Cain, Esau, Ruben? Tại sao lại chọn David liễu yếu đào tơ, chứ không phải là Eliab, Abinadab hay là Sama, những người anh phương phi chững chạc? Phải chăng vì chính những điều thế gian coi là điên rồ thì Thiên Chúa đã chọn để biêu nhuốc hạng khôn ngoan, và những điều thế gian coi là yếu đuối thì Thiên Chúa đã chọn để bêu nhuốc những gì là mạnh mẽ, những điều thế gian cho là ti tiện, không đáng kể thì Thiên Chúa đã chọn để hủy diệt ra không những điều hiện có. Dù sao đi nữa thì việc Chúa chọn Matthias cũng là một niềm an ủi và một sứ điệp cho chúng ta. Khi bắt đầu giao giảng, Chúa chọn 12 tông đồ, và người đầu tiên là Andre chứ không phải Phêrô. Khi hội thánh bắt đầu hoạt động thì người đầu tiên người chọn là Matthias chứ không phải là Phaolô. Phaolô là người mở mang nước trời bằng những lời giao giảng, bằng những cuộc hành trình, bằng những chứng tích vang dội. Còn Matthias chỉ làm có một điều là sống tin mừng. Matthias chỉ có 1 chứng tích độc nhất là lòng kiên trung. Matthew có một cuộc hành trình duy nhất là cuộc hành trình theo Chúa suốt đời. Matthew chỉ để lại vọn vẹn một lời giao giảng hùng hồn, đó là cuộc đời tận hiến của mình. Chúng ta được yên ủi rất nhiều qua vị tông đồ giờ thứ 11 là Matthew. Ông xuất hiện khi mọi việc hầu như đã hoàn tất. Chúa Giêsu đã nhập thể, đã chết, đã sống lại và đã siêu thăng. Trong chương 20, Matthew đã kể lại dụ ngôn người chủ vườn nho. Gia chủ từ tảng sáng đã mời những người thợ đến làm việc trong vườn nho của mình. Giờ thứ 6 và giờ thứ 9, ông cũng làm như vậy. Đến giờ thứ 11, ông vẫn ra mời những người thợ khác. Chúng ta biết giờ đó hiện nay tức là buổi trưa 12 giờ, 15 giờ và 17 giờ. Nhưng đến khi trả công thì người thợ làm vào giờ thứ 11 cũng được trả giá bằng với những người thợ làm việc từ tảng sáng. Lúc hừng đông của lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã chọn Abraham, Môi-se, Isaiah, Jeremiah. Khi mặt trời lên tột đỉnh giờ thứ 6 là lúc Đức Kitô nhập thể, và vào giờ thứ 9 là giờ người chết để cứu rỗi, người đã chọn nhóm 12. Khi mọi chuyện hầu như hoàn tất, giờ mà hình như không còn gì để làm nữa ngoại trừ tổng kết công việc, thì người đã chọn Matthew, người tông đồ giờ thứ 11. Và Matthew được đặt đồng hàng với những người đi trước, không phải đồng hàng trong cái hư danh là tông đồ, nhưng là đồng hàng dưới đôi mắt nhân lành của Thiên Chúa. Thế đó, những kẻ cuối hết sẽ lên đầu hết. Chúa đã chọn Matthew và chúng ta được an ủi, vì vấn đề không phải là được chọn trước hay chọn sau, nhưng vấn đề là Matthew có chấp nhận tự ý chân thành đáp lại lời kêu gọi làm vườn nho của Chúa hay không. Ngày nay mỗi chúng ta đều được gọi, đều được kêu gọi để trở nên tông đồ. Chúng ta cũng phải gắng bước theo chân người anh cả Matthew. Những Phêrô, Phaolô, Andrê đã chia tay trần thế, đã lìa đời khi thế kỷ thứ nhất chưa kết thúc. Nhưng những Matthew thì sẽ sống mãi cho đến ngày Chúa trở lại. Hơn 2000 năm qua, những Matthew đã tỏa đi khắp thế giới, trầm mình trong lòng của xã hội, từ công sở đến trường học, từ chợ búa đến nhà tù. Những Matthew khiêm nhường, không tâm tiến, lẫn lộn trong mọi lớp người như men ở trong bột. Để từ đó, lớp bột người vươn dậy nhờ chất men của Đức Kitô. Và mỗi ngày, Matthew đã phải mục nát đi để cho ngọn lúa Đức Kitô đơm hoa kết hạt. Trong đời sống Kitô hữu, biết bao lần chúng ta thấy mình như một chiếc bóng âm thầm, lặng lẽ bước đi mà không làm được gì cả. Chúng ta lữ hành trong đêm đen, từ ngày này đến ngày khác, gần Chúa mà vẫn không cảm thấy sự dịu ngọt của người. Và phần nào như Matthew, chúng ta có cảm giác như Thiên Chúa không hề để ý đến chúng ta. Chúng ta ước ao được lựa chọn, được sai đi một cách cụ thể rõ ràng. Chúng ta còn muốn Chúa làm một phép lạ nào đó, bởi vì chúng ta khó chấp nhận cái phép lạ duy nhất là tin tưởng khi không còn dấu hiệu nào để tin tưởng, hy vọng khi không còn gì để hy vọng, yêu thương khi chính mình chưa cảm thấy được yêu thương. Matthew đã là một phép lạ như thế. Và qua Matthew, chúng ta có một bằng chứng rằng mọi người đều được kêu gọi để trở nên đồng hàng với nhau trước mặt Thiên Chúa. Vì người không xét đoán theo tài năng và công trạng đóng góp của chúng ta, nhưng chỉ xét theo tình yêu của người. Điều duy nhất người đòi hỏi chúng ta là bước vào vườn nho của người. Qua Matthew, chúng ta được an ủi, nhưng cùng một lúc, chúng ta cũng nhận được một sứ điệp. Matthew không nhận lãnh nhiệm vụ trực tiếp từ Chúa Giêsu, nhưng qua sự đề cử của cộng đoàn. Matthias là chứng tích cho sự hiện diện của Đức Kitô trong hội thánh của người. Matthias đã thay thế Judas trong trường hợp mà chúng ta nghĩ rằng không thể nào có ai thay thế được, bởi lẽ Đức Kitô đã ra đi. Những người có ác ý chờ đợi những ảnh hưởng của Giêsu sẽ mờ đi, người sẽ đi vào quên lãng như những kẻ đã giấy động nước trời. Theuda đã dấy lên xưng mình là một nhân vật nào đó và kết nạp được khoảng 400 người. Ông ta bị giết và mọi kẻ theo ông cũng tan rã không còn gì hết. Sau đó lại có Giuđa người Galilê nổi lên, nhưng ông này cũng chết và phe cánh bị tan tác. Thế nhưng Giêsu Nazareth bị tử hình thập giá thì nhóm 12 vẫn có đủ. Có một người thay thế Judas Iscariot, đó là Matthias. Và câu chuyện về Matthias vẫn còn tiếp diễn đến nay, thế kỷ thứ 21. Trong tác phẩm Vinh danh và quyền lực, The Power and the Glory, tác giả Graham Greene thuật lại về một ngôi làng bị bách đạo. Mọi linh mục đều bị từ từ hành quyết, chỉ còn lại duy nhất một người. Vị linh mục này đã nhiều lần định tìm cách bỏ xứ trốn đi, nhưng lần nào cũng vậy, ông lại phải quyết định ở lại vì có một ai đó cần đến ông. Ông đã ở lại cho đến ngày bị phát giác và xử tử. Thế là xong. Trên vùng đất này từ nay sẽ không còn ai làm chứng cho Đức Kitô. Thế nhưng ngay vào đêm hôm linh mục cuối cùng bị xử tử, có một người thanh niên tìm đến gõ cửa một ngôi nhà trong làng. Anh ta nói: "Xin cho tôi trú ngụ. Tôi là linh mục." Cuốn sách kết thúc ở đó. Nhưng suy tư của độc giả vẫn tiếp tục. Một Matthias khác đã xuất hiện. Ecce homo, ecce Matthias.